dòng Thiền Tông cách đây 2563 năm về trước. Kính thưa quý vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập ra đạo dạy có tất cả là 6 pháp môn. 5 pháp môn dụng công ngồi thiền hay học gồm: 1. Ngồi thiền quán tưởng hay cầu mong theo tánh ham muốn của mỗi con người, có tất cả là 37 pháp. Thành tựu cao nhất là thành thánh A-la-hán, tức thánh bất động. 2. Học lý luận về nhân sinh và vũ trụ, thành tựu cao nhất là giảng sư đạo Phật. 3. Ngồi suy tư hữu dụng vật chất, thành tựu cao nhất là kỹ sư đạo Phật. 4. Ngồi niệm Phật, thành tựu cao nhất là nhìn thấy được hình hay bóng của Đức Phật A-di-đà. Sau khi chết được giảng sanh lên nước Cực Lạc, hưởng sung sướng tột cùng. 5. Ngồi niệm câu thần chú để xuất phát ra linh thiêng. Khi còn sống làm thần y trị bệnh, sau khi chết được vào loài thần sống thực thi nhân quả của con người tạo ra. Còn pháp môn thứ 6 gọi là đạo Phật Thiền Tông. Pháp môn thứ 6 là đạo Phật Thiền Tông học này, Đức Phật không dạy ngồi thiền hay tu hành gì cả, mà chỉ dạy có hai phần. Một là giác ngộ, tức hiểu biết thật rõ ràng từ: một, con người; hai, vạn vật; ba, trái đất; bốn, tam giới; năm, Phật giới; sáu, càn khôn vũ trụ; bảy, luân hồi; tám, nhân quả, vân vân. Hai là giải thoát, tức học công thức thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi do sự cuốn hút vật lý của điện từ âm dương để trở về Phật giới là nơi quê hương của mỗi con người nói riêng, còn nói chung là chúng sanh. Kính thưa quý vị, ở trái đất này gọi là trái đất sanh ra nhân quả luân hồi, bất cứ ai sống trên trái đất này đều phải sống theo quy luật nhân quả luân hồi của trái đất. Nhu cầu con người ở trái đất này là tiền, danh và địa vị. Pháp môn thứ 6 là đạo Phật Thiền Tông, Đức Phật dạy thật rõ về bản chất của: 1. Thân Phật cấu tạo bằng gì? 2. Tánh Phật có mấy thứ? 3. Thân người cấu tạo cũng bằng gì? 4. Lý do gì có tánh người và có mấy thứ? 5. Tuổi thọ tánh người sống được bao lâu? 6. Trái đất này do ai làm ra? 7. Tuổi thọ trái đất là bao lâu? 8. Ai làm cho trái đất bị tan rã, vân vân. Kính thưa quý vị, pháp môn thứ 6 Đức Phật dạy duy nhất có hai phần là: 1. Giác ngộ, hiểu biết thật rõ ràng các loài và vật sống trên trái đất này từ hữu hình và vô hình. 2. Giải thoát, ra ngoài sức hút vật lý của điện từ âm dương nơi trái đất này. Pháp môn thứ 6 là đạo Phật Thiền Tông, Đức Phật dạy quá rõ nên các môn đồ của Đức Phật hành nghề như sau không chấp nhận gồm: 1. Hành nghề cúng dông, cúng sao, tụng kinh và hộ niệm. 2. Hành nghề cầu siêu và cầu an. 3. Hành nghề xin xăm và xem quẻ, vân vân. Những người này cho pháp môn thứ 6 đạo Phật Thiền Tông là của bọn Ma Dương. Còn những vị tăng sau đây chửi gồm: tăng hành nghề giảng sư mà: 1. Không chịu học giáo lý đạo Phật Thiền Tông nên giảng không đúng bị người nghe cười. 2. Tăng ham danh mê tiền, không học giáo lý đi giảng không đúng bị người nghe chê. Những vị tăng này chửi chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến pháp môn đạo Phật Thiền Tông là tinh hoa của đạo Phật, là của bọn Ma Dương dạy.
Kính thưa quý vị, chùa Thiền Tông Tân Diệu hôm nay chúng ta được ngồi tự do đây giải đáp Thiền Tông. Trước hết, ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu xin chân thành cảm ơn ba cơ quan gồm: 1. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và Ban Tôn giáo của tỉnh Long An. 2. Ủy ban Nhân dân Đức Hòa và Ban Tôn giáo của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 3. Ủy ban Nhân dân xã Tân Mỹ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Mỹ và Ban Công an xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã cho phép Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi sinh hoạt đúng theo ba luật pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm: 1. Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. 2. Luật tín ngưỡng và tôn giáo số 2 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. 3. Nghị định số 165 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ba luật này cho tất cả công dân Việt Nam được 6 quyền tự do về tín ngưỡng, tôn giáo hoặc đạo gồm: 1. Tự do theo bất cứ một tôn giáo nào. 2. Tự do không theo bất cứ một tôn giáo nào. 3. Tự do theo bất cứ một đạo nào. 4. Tự do không theo bất cứ một đạo nào. 5. Tự do theo bất cứ một tín ngưỡng nào. 6. Tự do không theo bất cứ một tín ngưỡng nào. Để đảm bảo 6 phần tự do nói trên, nên Quốc hội của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có ban hành ra Bộ Luật Hình sự số 100 tại Điều 164 và Điều 167 có khung hình phạt tù rất cao gồm: Điều 164: cá nhân nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cấm không cho công dân Việt Nam thực hiện 6 phần tự do nói trên thì cá nhân đó bị phạt tù 3 năm. Điều 167: tổ chức nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cấm không cho công dân Việt Nam thực hiện 6 phần tự do nói trên thì người đứng đầu tổ chức đó bị phạt tù 5 năm. Kính thưa quý vị, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, chính quyền ba cấp của tỉnh Long An, nhất là xã Tân Mỹ, đã cho chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng ta tự do sinh hoạt như vậy. Chúng ta là những người trong ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu phải biết mang những trọng ân này bằng cách là phải thực hiện nghiêm túc các phần như sau. Phần 1. Đạo Phật Thiền Tông là tinh hoa của đạo Phật nói riêng, cũng là tinh hoa của nhân loại nói chung. Chúng ta phổ biến tinh hoa nhân loại này bằng khoa học, bằng thực tế thật rõ ràng để giúp cho người Việt Nam ai cũng có đầu óc thật sáng suốt. Tin tôn giáo nào, tôn giáo đó phải đúng sự thật 100%, có lợi cho mình và có lợi cho nhiều người xung quanh. Tin đạo nào, đạo đó phải đúng sự thật 100%, có lợi cho mình và có lợi cho nhiều người xung quanh. Tin tín ngưỡng nào, tín ngưỡng đó phải là chánh tín, tuyệt đối không mê tín dị đoan. Cái đặc biệt, người Việt Nam nào hiểu đạo Phật Thiền Tông thì có 4 sự hiểu biết gồm: 1. Biết tôn giáo, đạo giáo và tín ngưỡng nơi trái đất này là do ai lập ra và để làm gì. 2. Biết linh thiêng là do loài nào làm ra và cũng để làm gì. 3. Biết biến chuyển vật hữu hình như thế nào. 4. Biết biến chuyển vật vô hình tạo ra những hiện tượng lạ là để làm gì. Người dân Việt Nam nào biết được 4 phần nói trên thì những người chuyên gieo rễ mê tín dị đoan dù có mánh khóe cỡ nào cũng không lường gạt được ai. Những người hành nghề lường gạt người khác hết đất sống. Chính quyền không cần dẹp những người này mà tự họ bỏ nghề lường gạt.
Kính thưa quý vị, ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng có dạy, đạo Phật Thiền Tông ra đời là để phá tà tông, tức phá tất cả mê lầm của con người, nhất là những người chuyên gieo rắc mê tín dị đoan. Kính thưa quý vị, ngày nay đạo Phật Thiền Tông đã công bố ra tại chùa Thiền Tông Tân Diệu, không phá tà tông như Lục Tổ dạy, mà chỉ để điều chỉnh lại đạo Phật đi đúng với tinh thần của đạo Phật, chứ không phá, gồm 9 phần chánh như sau. Phần chánh 1: Tổ sư Thiền có nhiệm vụ dẫn mạch nguồn Thiền Tông từ thời Đức Phật dẫn đi để đến đời Mạt Thượng Pháp công bố ra. Thầy không có nhiệm vụ này cũng vì danh và tiền tự xưng mình là Tổ sư Thiền, ngồi đó để những người có đầu óc mê muội đến lại và cúng tiền cho mình xài hả hê. Chắc chắn 100% bị nhân quả kéo vào làm hoa báo vì tội hám danh và mê tiền này. Phần chánh 2: Thiền sư phải có 3 phần như sau. 1. Phải tìm học cho thuộc quyển giáo lý đạo Phật Thiền Tông. 2. phải được Tổ sư Thiền Tông phong Thiền Tông sư cho mình. 3. Phải học cho rõ thông chính pháp môn thiền của Đức Phật dạy. Thầy nào có đủ 3 phần nêu trên thì mới gọi là thiền sư. Vị thầy nào vì hám danh và tiền tự xưng mình là thiền sư, ngồi đó để những người có đầu óc mê muội đến lại và cúng tiền cho mình xài hả hê, vị thầy này chắc chắn 100% bị nhân quả kéo vào làm hoa báo vì tội hám danh và mê tiền này vậy. Phần chánh 3, giảng sư đạo Phật. Thầy này phải học thông 3 phần như dưới đây. 1. Phải tìm học cho thuộc quyển giáo lý đạo Phật Thiền Tông. 2. Phải học thông tất cả về các tôn giáo, đạo giáo, tín ngưỡng giáo. 3. Phải học thông tất cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, hôn nhân gia đình, các ngành nghề, công, nông, lâm, ngư, vân vân. Vị thầy nào đạt chuẩn như nói trên thì mới gọi là giảng sư đạo Phật đúng nghĩa. Thầy nào vì hám danh và mê tiền tự xưng mình là giảng sư đạo Phật hay mua bằng giảng sư, đi đây đi đó giảng cho người khác nghe để những người mê muội đến nghe và cúng tiền cho mình xài hả hê, chắc chắn 100% vị thầy này bị nhân quả kéo vào một trong hai nơi như sau. 1. Vào tầng địa ngục thứ 18 để trả nhân quả. 2. Hoặc làm hoa báo để trả nhân quả vì tội hám danh và mê tiền này. Còn mua bằng giảng sư đạo Phật thì nhân quả tăng gấp đôi vậy. Phần chánh 4, treo bảng hiệu chùa. Đạo Phật có tất cả là 6 pháp môn tu. Thầy trụ trì chùa tu theo pháp môn nào của đạo Phật thì phải treo bảng hiệu thật rõ ràng, thành quả ra sao và thời gian bao lâu. Phần chánh 5, cúng, tụng, cầu, xin, lại, cúng sao, hộ niệm, trục vong, vân vân. Các phần này là của đạo lão, hãy trả lại cho đạo lão, đừng vì tiền mà mang vào chùa kinh doanh, người chi thức họ chê cười. Phần chánh 6, thiền viện, là của đạo tiên, hãy trả về cho đạo tiên, để cơ sở thờ phượng của đạo Phật đúng với ý nghĩa của đạo Phật. Đừng vì tiền mà mang Phật vào thiền viện thờ, để người không biết đến cúng tiền. Nếu thiền viện không chuẩn hóa lại thì bị người chi thức chê cười. Phần chánh 7, tu viện, là của đạo thánh, hãy trả về cho đạo thánh, để cơ sở thờ phượng của đạo Phật đúng với ý nghĩa của đạo Phật. Đừng vì tiền mà mang Phật vào tu viện thờ, để người không biết đến cúng tiền. Nếu tu viện không chuẩn hóa lại thì bị người tri thức chê cười nặng nề lắm đó. Phần chánh 8, đình, nơi thờ thành hoàng bổn cảnh, nơi thờ hồn thiên sông núi, nơi thờ các anh hùng liệt sĩ. Người dân nào muốn cúng thì đến nơi này cúng thì rất đúng. Còn cúng trong chùa là sai, nên chỉnh lại. Nếu không chỉnh lại tự tạo nhân quả thật nặng vậy. Phần chánh 9, miếu, là nơi thờ thành hoàng bổn cảnh, nơi thờ hồn thiên sông núi, nơi thờ các anh hùng liệt sĩ. Người dân nào muốn cúng thì đến nơi này cúng thì rất đúng. Còn cúng trong chùa là sai, nên chỉnh lại. Nếu không chỉnh lại tự tạo nhân quả thật nặng vậy.
Kính thưa quý vị, Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi nắm được quyển quyền ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông, nên biết các phần nói trên, nói ra cho quý vị biết vậy thôi. Nếu quý vị tu theo đạo, muốn giác ngộ và giải thoát thì thực hiện theo lời của Đức Phật đã dạy. Còn quý vị tu theo đạo Phật, ham danh mê tiền thì muốn làm gì tùy ý. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi chỉ có bổn phận nhắc nhở lại lời của Đức Phật dạy như vậy thôi. Kính thưa quý vị, Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi được tự do đứng và ngồi đây sinh hoạt đạo Phật Thiền Tông, chúng tôi vô cùng cảm ơn. Chính quyền các ngành của xã Tân Mỹ cũng như của huyện Đức Hòa và tỉnh Long An đã cho phép Ban quản trị chúng tôi đúng theo 3 luật pháp của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam như nêu phần đầu. Vì ân trọng đại này, đối với quốc gia Việt Nam, chúng ta phải có bổn phận giữ gìn, không nghe kẻ xấu nói bậy. Đối với địa phương là xã Tân Mỹ này, chúng ta phải có 4 bổn phận. 1. Khi địa phương có chủ trương gì lợi ích cho xã và nhân dân thì chúng ta ủng hộ với tinh thần cao. 2. Về tạm trú ở chùa qua đêm thì phải nghiêm chỉnh thực hiện đúng luật an ninh địa phương là khai báo trung thực. 3. Về môi trường, chúng ta không làm tổn hại. 4. Về an ninh, chúng ta không làm mất an ninh ở địa phương. Hôm nay chúng ta tổ chức buổi lễ vấn đáp Đạo Phật Thiền Tông lần thứ tư này. Ban tổ chức yêu cầu quý vị thực hiện nghiêm chỉnh 5 phần hỏi như sau. 1. Hỏi ngắn gọn, đúng trọng tâm câu hỏi. 2. Ý hỏi phải thật rõ ràng, xoay quanh về Đạo Phật Thiền Tông mà chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi đã xin phép chính quyền 3 cấp của tỉnh Long An xin công bố ra ngày 14 tháng 5 2017. 3. Quý vị muốn hỏi gì cũng được, từ vô hình hay hữu hình về Đạo Phật Thiền Tông cũng được. 4. Quý vị muốn hỏi về thành quả của pháp môn Đạo Phật Thiền Tông ở góc độ nào cũng được. 5. Nếu ban tổ chức chúng tôi trả lời không đúng ý câu hỏi thì quý vị được quyền nhắc nhở chúng tôi phải trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Vậy trân trọng kính mời quý vị đặt câu hỏi. Xin mời Thiền gia Anh Tuấn điều khiển chương trình. Xin mời.
Xin có đôi lời lưu ý với quý vị đặt câu hỏi. Bàn bên trái phía trước chúng tôi là bàn tiếp nhận câu hỏi. Quý vị về Phật tử hay những độc giả muốn đặt câu hỏi về Đạo Phật Thiền Tông thì xin nộp giấy hoặc là nộp về bàn tiếp nhận. Xin lưu ý rằng các câu hỏi nêu trên phải đúng trọng tâm, ngắn gọn, không viết quá dài dòng. Để bắt đầu phần hỏi đáp, chúng tôi xin mời những vị đăng ký trước chuẩn bị ạ.